gần như cũng không có mâu thuẫn hay là cãi vã gì. Tuy nhiên có một cái bất đồng đầu tiên tưởng là nhỏ nhưng do rất lớn, đó là quan niệm về tâm linh của hai gia đình ạ. Gia đình nhà chồng con thường xuyên là đi gọi hồn ạ. Bố chồng đã chết rồi, và như theo con được hiểu thì người mất sau khi một thời gian hoặc là một vài giây hoặc là cùng lắm đến 49 ngày thì sẽ đi tái sinh theo nghiệp lực của họ. Và như vậy thì liệu gọi hồn thì hồn có về không ạ? Và câu hỏi thứ hai là khi mà nhà mới có người mất mà làm lễ cầu siêu hay là cúng tuần thì có lợi lạc gì cho người mất không ạ? Đây là hai cái mâu thuẫn rất là lớn của gia đình chúng con, thường xuyên để vợ chồng con tranh cãi á. Con xin bạch thượng tọa giải đáp với chúng con ạ.
Về phương diện Phật học á, gọi hồn là một hiện tượng mê tín không có thật. Tại sao có rất nhiều người tin cái gọi hồn là có thật? Ngay cả trung tâm nghiên cứu tìm ra con người vẫn cho rằng là phương pháp gọi hồn là một trong những phương pháp tích cực để truy tìm các hài cốt đã mất tích. Y khoa hiện đại đó, gọi các hiện tượng gọi hồn đó là rối loạn tâm thần đa nhân cách. Và chúng tôi chấp nhận quan điểm này. Người bị rối loạn đa nhân cách đó, chỉ cần có những điều kiện sau đây là có thể xuất hiện cái hiện tượng gọi hồn hay là nhập hồn. Thứ nhất là sử dụng ma túy. Thứ hai là rượu bia quá nhiều. Thứ ba là mất ngủ quá lâu. Thứ tư đó, bị nỗi khổ niềm đau của thất tình là chi phối. Thứ năm là thất bại, thất nghiệp, tổn thất tài sản. Thứ sáu đó là bị chà đạp nhân phẩm nặng. Thứ bảy là mê tín dị đoan quá nhiều và cứ tin vào những sự mong nhiệm, những cái không có khả năng xảy ra bản tính. Và thứ tám đó là tinh thần đó là không được ổn định. Thứ chín đó, ở nơi mà nơi đó có quá nhiều người và khí oxy quá ít, chẳng hạn như là nơi thắp hương, nơi quá đông, thì trong những cái tình huống vừa nêu đó thì chỉ cần có một cái chất xúc tác của các hành động gọi hồn thì người bị rơi vào những tình huống này sẽ có thể nhập vai rằng mình là cái người được mượn xác để cho một cái hồn ma nào đó nói những điều mà hư linh đó muốn nói. Cái đây khoảng 10 năm chúng tôi có đọc được một cái tập tài liệu được gọi là Tối Mặt của quân đội, được đặc trách để nghiên cứu về các hiện tượng gọi hồn, nhập hồn. Và cái tập tài liệu đó nó khoảng 200 trang, nó liên hệ đến nhân vật được gọi là nổi tiếng nhất về lĩnh vực này, tức là cô Phương ở Hàm Rồng, Thanh Hóa. Khi đọc hết tập tài liệu này thì chúng tôi có một cái kết luận thế này, đó là các kết luận ở trong cái tập tài liệu đó phần lớn là của các đại tá, thiếu tướng được trực tiếp chỉ đạo hoặc theo dõi cái vụ này, có ghi âm, có quay phim, và ta ghi nhận rằng đó là những cái thông điệp được những người cho rằng là việc mượn hồn có thật này xảy ra đó đều là những thông điệp tích cực gửi gắm, là khuyên can, nhắc nhở để các thành viên trong gia đình để sống cuộc sống tốt đẹp hơn. Thứ hai là họ có khuynh hướng tin rằng đó là những sự kiện có thật. Thì chúng tôi cho rằng đó là những cái ngộ nhận thôi, chứ không phải là có thật. Khi mà mình bị rối loạn đa nhân cách đó, thì trong những điều kiện vừa nêu đó, là người đó sẽ đóng vai là một con ma nào đó. Nếu đó chỉ cần có người nào đó hỏi rằng là ông hoặc bà chết lúc nào, chết ở đâu, có nguyện vọng gì, thì lúc đó người bị rối loạn đa nhân cách này sẽ nói y như là một con ma. Vì là bị rối loạn đa nhân cách cho nên nó có những cái trường hợp người rối loạn đó sẽ cảm nhận được trong cái không gian thời gian đó một vài cái thông tin mà khi còn khỏe, lúc mà chưa bị hiện tượng nhập rối loạn này xuất hiện đó, thì họ không hề biết. và họ nói tình cờ ra nó trúng với cái hoàn cảnh của gia đình đó, cho nên người ta tin rằng là ma nhập là có thật và nội dung đó đó là những thông điệp có thật. Cái vụ tai tiếng nhất gần đây liên hệ đến tỉnh Pháp Quan Âm ở Lâm Đồng, có lẽ là các quý Phật tử đều đã biết rồi. Thì lúc đó là Đại Đức Giác Nhàn mới gọi một Phật tử vì rối loạn đây nhân cách này lên, và Phật tử đó mới nói rằng là Hòa Thượng Thiện Quang ở một tỉnh miền Tây đang bị đọa địa ngục và đang nhờ đến thầy Giác Nhàn cứu giúp. Rồi Hòa Thượng được hiểu là đóng vai kêu gọi xưng bằng con với Đại Đức Giác Nhàn. Khi xem cái đoạn băng video giảng đó đó, là một người bà con của Hòa Thượng bị tai biến mạch máu não, đến bây giờ bà ấy đang sống trong tình trạng thần kinh thực vật. Cái này hay hơn đó, thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đó đã ra một cái quyết định là kỷ luật Đại Đức Giác Nhàn, quản thúc cái vai trò trụ trì của Đại Đức này là 3 năm để xem coi Đại Đức có tiến bộ. Nếu mà tiếp tục truyền bá mê tín như thế này, nó sẽ bị trị phạt rất nặng và có thể là trút quyền trụ trì vĩnh viễn. Có hai nguyên nhân dẫn đến cái niềm tin gọi hồn và nhập hồn là có thật. Thứ nhất là người ta dựa vào học thuyết trong các kinh rằng là có 6 cái cảnh giới: thiên, atula, nhân, đó là 3 cảnh giới liên hệ đến con người ở 3 cái cấp độ phước báo khác nhau, và 3 cái cảnh giới thấp hơn là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Súc sinh là đỡ nhất, còn ngạ quỷ đó và địa ngục đó, bị rất nhiều người trong dân gian là đánh đồng nó là một. Ngạ quỷ tồn tại ở dưới địa ngục và ở dưới địa ngục đó, thì các ngạ quỷ đó bị trừng phạt bằng cách này hay bằng cách khác. Đây là mấu chốt quan trọng nhất dẫn đến các niềm tin mê tín này. Vào thời của Đức Phật cho đến ít nhất là khoảng 400 năm sau khi Đức Phật qua đời đó, thì học thức địa ngục và học thức hương linh chưa có. Tác phẩm Ngạ Quỷ Sự ở trong kinh Tạng Pali là một biên tập rất về sau này, ít nhất là 500 cho đến 600 năm sau khi Đức Phật qua đời. Mục đích của câu chuyện đó, những câu chuyện đó là để chứng minh rằng là kiếp sau là có thật. Cái nhân quả mà con người trong sanh tử luân hồi hạnh phúc hay khổ đau là có thật. Cái giá trị thông điệp của những cái câu chuyện như thế là nằm ở chỗ đó mà. Vì là vay mượn từ Đạo Bà La Môn cho nên nó không phải là lời dạy gốc của Đức Phật, mặc dù nó được ghi nhận ở trong kinh. Do đó ai tin có địa ngục thì người đó sẽ dễ dàng tin rằng là cái hiện tượng ma nhập và cái sự gọi hồn nhập hồn là có thật. Thực ra nó chỉ là một cái rối loạn đa nhân cách thôi. Điều thứ hai, cũng có rất nhiều người ta sống bằng cái nghề này, tức là thậm chí cũng chẳng có bị rối loạn đa nhân cách một cách tự nhiên như vừa nêu, mà ta dàn dựng cái câu chuyện để đạt được cái mục đích tạo tác. Mà phần lớn các gia chủ đó thì người ta không chịu kiểm chứng, cứ tin thôi, và hậu quả của niềm tin này là tiền mất tật mang và nhiều yếu tố tác hại đến tâm lý, ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình rất là nặng, rất là nhiều. Cho nên đó, để vượt qua được các vấn đề vừa nêu đó, thì các Phật tử cần lưu tâm những điều sau đây. Thứ nhất, Đạo Phật nguyên thủy, tức là tính từ thời điểm Đức Phật còn sống cho đến 300 năm sau khi Đức Phật qua đời, chủ trương rằng đó, sau khi chết con người tái sinh trong tức tắc thôi, tức là vừa kết thúc sự sống là có mặt ở trong một bào thai mới thôi. Đạo Phật Đại Thừa thì cho rằng đó là thời gian tái sinh chậm nhất là 49 ngày. Nếu chúng ta đặt câu hỏi cắt cớ là tại sao không là 48 ngày, hay là 50 ngày, hay là 49 ngày, thì không thể nào có một cái lời giải đáo thỏa đáng được đó. Nó là đạo Phật đại thừa. Thực ra đó là do các vị tổ sư chủ trương như thế, là còn Đức Phật thì không nói như thế. Cái quan điểm 49 ngày đó là dựa vào tác phẩm Luận Câu Xá có một vị tổ sư Ấn Độ. Rồi kinh Địa Tạng được người Trung Quốc biên tập chứ không phải là do Phật nói, thì mới nói đến các cái cảnh giới địa ngục thế này thế nọ. Có lẽ là họ dựa vào tác phẩm Ngạ Quỷ Sự trong kinh Tạng Bali, là vốn là một biên tập rất là sau này. Thì dựa vào cả hai cái nguồn quan điểm của Phật giáo đó, thì không có hương linh nào tồn tại quá 49 ngày, không thể có. Cho nên nhà ngoại cảm nào hay là bất cứ một loại thầy bùa, thầy pháp, thầy nhân điện nào nói rằng là ông bà tổ tiên người thân chúng ta chết gọi là từ 2 tháng trở đi đó, nhập hồn về nói cái này nói cái nọ, đều biết rằng là đó là truyền bá mê tín không có thật. Dù các dữ liệu được nói trong đó nó rất đúng, chúng ta cũng không tin, không nên tin là có thật. Cái người bị rối loạn đa nhân cấp đó, có thể đóng vai rất là xuất sắc từ cái cõi vô thức của họ. Chúng ta tiếp xúc được rất nhiều các nhà ngoại cảm là những người bị rối loạn đa nhân cấp. Có những người rối loạn tích cực là như thế này: khi họ đóng vai là một họa sĩ đó, họ có thể dùng hai bàn tay vẽ cùng một lúc hai bức tranh khác nhau, mà đang lúc ở bình thường họ không thể làm được việc đó. Cái rối loạn tích cực này đó mới làm cho họ tin rằng là có một nhân vật nào khác đang nhập vào và mượn cái hai bàn tay của họ để vẽ bức tranh mà họ cần vẽ thôi. Thực tế là rối loạn tâm thần hết, lạm dụng vào đó, sau một thời gian những người đó bị tâm thần nặng hơn và nguy hại cho cuộc đời mình nhiều hơn thôi. Điều hai, vì tối đa là 49 ngày là tái sinh hết, cho nên mọi sự cúng kính của chúng ta dành cho người quá cố chỉ là cách biểu đạt tình thương và lòng quý trọng của chúng ta dành cho người quá cố. Như thế là họ vẫn tiếp tục còn sống như ngày hôm nào thôi, tình cảm nó không mất đi. Cho nên đó là một biểu tượng chứ không phải là cái nhu cầu phải cúng hoài thế kia. Cho nên ai nằm mơ thấy người thân mình về than vãn là nằm ở dưới mộ là lạnh lắm, nhất là tháng 12 này ở dưới lòng đất đó nó có 2 độ thôi, phải mua quần áo mà hãy đốt cho bố cho mẹ thì biết rằng là đó là ức chế tâm lý của tình thương chứ không có thật. Hoặc là người nào mà đi thiêu mà nằm mơ thấy người bị thiêu đó về than rằng là nóng bức quá, áo quần cháy hết rồi, cũng cần phải có áo quần đẹp. Nhưng mà hoặc là nằm mơ thấy rằng là ở dưới âm phủ này đó hối lộ còn hơn trên dương gian nữa, phải đốt tiền cấp để cho bố có tiền mà đút lót mua chuộc thì bố mới được bình yên, thì đó là mê tín hết. Rất tiếc là cho đến thế kỷ 21 này vẫn chưa có cái tòa án nào xử những người làm tiền giả cho thế giới âm phủ. Chứ nếu mà trừng phạt những người đó thì có lẽ là cái nạn này nó được kết thúc rất là sớm. Theo đạo Phật là người chết sẽ phải đi tái sinh nhiều nhất là 49 ngày. Cho nên đó là các tiền thật, nhà thật, cổ cải thật, những thứ mà chúng ta quan tâm và muốn hiến tặng cho họ, thậm chí là những thứ của họ do chính họ tạo dựng ra cũng không thể nào được họ tiếp tục sở hữu sử dụng. Huống hồ là giấy vàng mã, nhà vàng mã, xe cộ vàng mã, hình tượng vàng mã hoàn toàn không sử dụng được. Vì đã đốt cháy là còn sử dụng gì được đó. Giả sử không đốt cháy thì nữa thì nó cũng nhỏ xíu rồi. Đâu có ai mà nhỏ đến độ thì có 4 tấc mà chui vô cái nhà giấy vàng mã đó mà sống được, đúng không ạ? Cho nên là tuyệt đối không nên cúng những thứ này. Còn khi cúng là chúng ta chỉ tưởng niệm, chỉ là nhắc nhở các công đức đóng góp người đó cho gia tộc, cho làng xã, cho quê hương, để tránh tình trạng cha mẹ làm thầy con cái đốt sách. Đó là điều mà Đức Phật nói là một cái báo hiếu về phương diện văn hóa cho ông bà tổ tiên mình, để cho con cháu của mình giữ được cái truyền thống tốt đẹp và phát triển nó ngày càng được lớn hơn, vinh hiển hơn. Phật cho nên là chỉ nên cúng thùng chai vì không có người nào ăn được sau khi chết. Cúng đó là tượng trưng, cúng đồ mặn này thì phải gieo nghiệp sát, cho nên cúng đồ chai này khỏi phải gieo nghiệp sát. Nói tóm lại là Phật tử chúng ta không nên đốt giấy vàng mã, không nên cúng quải linh đình tốn kém tiền bạc vô ích cho người quá cố. Hãy lấy các tiền đó quy đổi thành các hoạt động từ thiện cụ thể và nhân danh người quá cố mà mình đang quan tâm để làm các việc thiện ích này, thì người sống lẫn kẻ đã quá cố đều được lợi lạc. Thì đó là tinh thần rất là thực tiễn của đạo Phật. Ở miền Bắc á, thì cái phong tục tập quán liên hệ đến đốt giấy vàng mã là nhiều lắm. Ở miền Nam á, nhất là Sài Gòn, thì có một số chùa đi tiên phong là kêu gọi các Phật tử, thay vì mình mua cái dịch vụ vàng mã đó là 3 triệu đồng để đốt ngay cái ngày giỗ của người thân mình, thì lấy 3 triệu đồng đó đóng góp từ thiện cùng với chủ trì của chùa đi làm từ thiện. Nó rất là thiết thực. Các chùa người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh đó đốt hương, đốt giấy vàng mã là nhiều nhất, vì cái tập tục mê tín này phát xuất từ Trung Quốc. Bây giờ có một số chùa Hoa đã chủ trương là không đốt giấy vàng mã và thay đó là làm từ thiện. Nên bắt chước theo cái thói quen mới này rất là tích cực. Thì kết luận lại như thế này: nếu như ông của chúng ta chết cách đây là 70 năm thì ông ấy đã tái sinh là một người nam 69 tuổi. Nếu con của chúng ta chết cách đây 10 năm là một người nữ thì bây giờ đã trở thành cô gái 9 tuổi rồi. Trung bình 10 tháng một người chết đã trở thành một người mới. Và cái giới tính đó rất là khó thay đổi nha. Ví dụ khi còn sống là một người nam thì khi tái sinh người đó có cơ hội là người nam. Khi sống là một người nữ thì lúc là chết tái sinh cũng là một người nữ. Có một vài trường hợp đó, ngoại lệ, do phát nguyện mạnh và do sự thay đổi cá tính thì khi còn sống là một người nam tái sinh là một người nữ, hoặc khi còn sống là một người nữ tái sinh là một người nam. Còn nếu mình mong thay đổi giới tính mà tính cách mình giữ nguyên đó, thì sinh ra thuộc giới tính thứ ba. Và thời điểm này chúng tôi xin cảnh cáo chị em phụ nữ nào mà thấy thân nữ dặn trường khổ đau với tắc quá mà phát nguyện là mong cho kiếp sau tôi trở thành thân nam, mà là khi tính cách nữ thì giữ nguyên thì sinh ra là bê đê. Nữ tính vẫn còn, thân thì nam. Là tương tự người nào chán cái thân nam này quá mong thân sau kiếp sau tôi sinh làm nữ thì cũng bị lỡ gỡ, bị lỡ gỡ đấy. Cho nên hãy hài lòng với giới tính đang có của mình và tận dụng cái sở trường của giới tính đó để làm những việc cần làm và khó làm. Còn cái nỗi khổ niềm đau giới tính nào cũng có, thành phần nào cũng có, không có ở phương diện này thì nó có ở phương diện khác thôi. Nhân quả là thế và cuộc đời là thế thôi. Cho nên hài lòng và chấp nhận nó một cách tích cực để chúng ta không phải chối bỏ cái giới tính mà mình đang mang. Và tương tự, nếu cha mẹ nào lỡ sanh đứa con có giới tính thứ ba hoặc ô môi hoặc bê đê, đừng cảm thấy xấu hổ, đừng phân biệt đối xử với đứa con đó. Nó đâu muốn như thế đâu, mà nó tự ra như thế. Trong luật Phật đã có đề cập đến 5 loại giới tính thứ ba rồi. 26 thế kỷ trước Đức Phật đã nói rồi. Thứ nhất là thân nam mà tánh nữ. Thứ hai đó, thân nữ mà tánh nam. Thứ ba đó là lưỡng tính, tức là thân người nam nhưng mà lại có cái cơ quan của người nữ và người nam trên cơ thể mình luôn. Thứ tư đó là thân nữ vừa có cơ quan nữ mà có cơ quan nam luôn. Và thứ năm đó là hội chứng, tức là bị ảnh hưởng bởi thôi, tức là mình là nam tánh nam đàng hoàng, nữ tánh nữ đàng hoàng, nhưng mà cảm thông quế, sống chung với, giao du với cái những người thuộc giới tính thứ ba, một thời gian quá dài, cho nên là chấp nhận và sống như là loại giới tính này, thì dạng này là có thể thay đổi được. Còn bốn dạng đầu đó là không thay đổi được. Do đó chúng ta phải chấp nhận giới tính của con mình, dù là giới tính nam, giới tính nữ, là giới tính thứ ba, dù sao cũng là nắm ruột của mình thôi. Và hãy giúp cho đứa con giới tính thứ ba đó mạnh dạn tự tin để không phải bị xấu hổ mặc cảm, để nó có thể phát triển cái đời sống xã hội của mình một cách bình thường. Còn gia đình nào có khả năng kinh tế có thể cho con mình sang Thái Lan để giải phẫu giới tính. Đây là cái nơi giải phẫu an toàn và rẻ nhất trên hành tinh, khoảng 10.000 đô đó, tức là trung bình 200 triệu là có thể giải phẫu giới tính từ thân nam trở thành nữ, từ thân nữ trở thành nam. Thì sau đó thì phải tiếp tục mua thuốc và tiêm hóc môn giới tính để giữ đó, nó có những biến chứng nhất định, để cho cái người chuyển đổi giới tính này là tự tin hơn và sống thoải mái hơn, khỏi phải trốn chui trốn nhủi hay là mặc cảm tâm lý và mặc cảm xã hội. Thì nói tóm lại là mọi cúng quải sau khi chết chỉ là để tưởng niệm, chứ người chết không ăn uống được gì. Do đó đừng có phí phạm trong việc cúng kính, mà hãy biến cái việc cúng kính đó để nhắc nhở con cháu của mình về những hạnh đức tốt đẹp mà người quá cố đã đóng góp vào. Xin điện thoại các.
Câu nữa là chết.